kính bạch thầy, tụng kinh cầu siêu thì người chết có được siêu thật không? Nếu được siêu thoát thì là do, thứ nhất là do công năng của kinh chú, công năng của năng lượng từ bi của chư tăng, hay là do tự nghiệp lành của chính bản thân người chết, hay do cả ba yếu tố trên? Xin thầy chia sẻ, có phải nhắc lại không ạ?
Nếu hiểu đúng theo nghĩa Phật học á, thì siêu thoát là tái sinh. Thì sau khi chết á, không cần phải đọc tụng bất cứ bài kinh nào, người ta vẫn tái sinh. Nghiệp đã quyết định tiến trình đó. Tại sao Phật ở Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng đọc kinh cầu siêu? Vì người ta tin rằng là thỉnh thoảng có một số người do vì luyến tiếc tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và hận thù, oan ức á, mà bị vướng kẹt lại trong bố chứng ngài. Cho nên các khóa kinh đó đó như là một sự hỗ trợ nhằm giúp cho họ nhận diện ra bản chất vấn đề, rũ bỏ mà ra đi. Và để làm công việc đó được tốt á, thì người tiến hành làm lễ cầu siêu bao gồm thân và quyến thuộc cần phải hợp tác với các tu sĩ, gồm có các phương diện như sau. Một, nhắc nhở cho người quá cố biết rõ năm tháng ngày giờ khai tử là ngày mà họ đã chánh thức không còn có mặt trên cõi đời này, ở cái kiếp sống này, và họ bắt đầu có mặt ở kiếp sống sau thôi. Cho nên họ phải chấp nhận hiện thực đó để không níu kéo, để không luyến tiếc và bị chướng kẹt. Điều hai, để làm công việc đó có hiệu quả đó, thì người thân thay vì mê tín vào ngày giờ xấu tốt sau khi chết hay là ngày giờ chết của người quá cố, hãy cung cấp các thông tin bị nỗi khổ niềm đau mà khi còn sống người đó vướng kẹt cho các vị tu sĩ nắm. Và do vậy khi tiến hành lễ cầu siêu, các vị tu sĩ sẽ hướng dẫn cho người chết nhằm giúp cho người đó rũ bỏ mà ra đi. Điều ba, bên cạnh hai việc đầu đó, nếu trong thân mà quyến thuộc còn có những bệnh chấp dẫn đến những nỗi khổ niềm đau ở người A, B, C, chúng ta cũng nên cung cấp sơ bộ cho các thầy các sư cô, và yêu cầu các thầy các sư cô đó là nhấn mạnh vào các vấn đề này khi chia sẻ Phật pháp ngay cái buổi lễ cầu siêu, để từ đó người thân chúng ta có cảm giác là ông thầy hoặc sư cô đang đi guốc ở trong tim của mình, dẫn đến tình trạng bội phục. Và do vậy những lời khuyên chân thành, những lời góp ý có giá trị á, sẽ được lắng nghe và được thực hiện. Đó là cốt lõi của hộ niệm trong cầu siêu. Bản chất của lời kinh, câu niệm Phật, câu thần chú không làm cho người chết siêu thoát. Nó chỉ có tác dụng trấn an tâm lý, hỗ trợ tâm lý và giúp cho người chết và người sống hiểu đúng được vấn đề về quy luật của sinh tử, để không phải nhỏ quá nhiều các giọt nước mắt đau thương thôi. Vì chữ cầu siêu và cầu an do Trung Quốc đặt ra, trong ba kho tàng kinh điển Phật giáo, Đức Phật chưa bao giờ dùng từ cầu an cho người sống, cầu siêu cho người chết. Vì lời Phật dạy không phải là tín ngưỡng mà là một minh triết để sống, để thực tập. Vào thời của Đức Phật đó, khi được thỉnh mời nói chuyện cho người đang bệnh hấp hối hoặc cho những người vừa mới chết đó, thì Đức Phật giảng một bài kinh giống nhau. Bài kinh đó có tên gọi là Kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài kinh Đức Phật thuyết giảng thứ hai sau bài kinh Chuyển Pháp Luân. Rất tiếc là do ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Quốc, chúng ta đã bỏ quên hoàn toàn bài kinh này trong quá trình tu học của người Phật tử tại gia, mà vốn rất cần thiết và không thể thiếu. Nội dung bài kinh đó dạy chúng ta thực tập để vượt qua khổ đau trong hai tình huống: khổ do bệnh và các hoàn cảnh vô thường, khổ do cái chết mang lại. Đối với bệnh tật vô thường chi phối đó, Thì khi nỗi khổ niềm đau tấn công đó, Đức Phật dạy chúng ta thực tập như sau: thân thể này đang bị đau bệnh hoặc là vô thường chi phối, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không đánh đồng đau bệnh đó là mình, và như vậy tôi phải nỗ lực thoát ra khỏi đau và bệnh đó về phương diện cảm xúc và thái độ sống. Nhờ đó chúng ta không cường điệu quá nỗi đau, chúng ta không phớt lờ nỗi đau, chúng ta cũng không đào tạo của nỗi đau. Ngược lại, có trách nhiệm để trị liệu nỗi đau và khắc phục được bệnh và vượt qua các nỗi đau một cách an toàn. Đối với nỗi khổ sanh ly tử biệt của người thân hay là bản thân mình đó, thì Đức Phật dạy tương tự: thi thể này, gia tài này, sự nghiệp này, người thân này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên đối diện với cái chết tôi không bị vướng kẹt vào những thứ đó, tôi phải có trách nhiệm tái sinh thật. Và bằng nhận thức đó, thân tập đó, người chết sẽ tái sinh ngay lập tức, rất nhanh chóng. Như vậy, thực tập vô ngã không phải là phủ định tính trách nhiệm của hành vi về phương diện pháp lý và tính trách nhiệm hành vi về phương diện nhân sự, vì Đức Phật là người dạy chúng ta tính trách nhiệm, tính đạo đức, tôn trọng luật pháp và xem luật pháp là chủ nghĩa pháp trị và xem đạo đức là chủ nghĩa đức trị. Hai điều này sẽ tạo ra một xã hội bình ổn và phát triển bền vững. Đức Phật dạy vô ngã để chúng ta ứng dụng khi nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta hay người thân của mình. Hiện nay các nước theo Phật giáo Nam truyền bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, khi được mời đến cầu an hay cầu siêu đều chỉ đọc bài kinh duy nhất đó thôi. Bài kinh đó rất sâu sắc về phương diện tâm lý học ứng dụng và tâm lý học trị liệu. Bởi vì tất cả các nỗi đau bám trên thân, cũng như tất cả các nỗi khổ bám trong tâm, khổ qua cảm xúc, khổ qua nhận thức, khổ qua thái độ thôi, không có cái dạng khổ đau nào khác hết. Do vậy các quý Phật tử khi làm lễ cầu siêu đó nên nhớ: thứ nhất, phải biết người chết đó tu theo pháp môn gì, và chúng ta phải tư vấn và sử dụng các kinh thích hợp với pháp môn đó. Ví dụ một người tu tứ niệm xứ và minh sát tuệ hay là chánh niệm thì việc hộ niệm cầu siêu, thời kinh A Di Đà, quán vô lượng thọ và niệm Phật A Di Đà là phản tác dụng, vì họ có tin thứ này đâu. Tương tự, người đang tu theo Tịnh Độ Tông mà đến chúng ta hộ niệm chánh niệm thì không ăn rơm. Do đó chúng ta phải nhắc những điều trong kinh A Di Đà nói: công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, chúng ta bắt loạn, để người đó rũ bỏ hết mọi thứ mà ra đi ăn lành. Nói cách khác là phải nắm được tâm lý của người chết, dướng chấp của người chết, sử dụng các pháp môn thích hợp, những bài kinh thích hợp và tư vấn thích hợp thì việc cầu siêu mới thật sự có ý nghĩa. Và điều cuối cùng, chúng ta phải tin theo lời Phật dạy: phần lớn trong vòng vài phút là đã tái sinh sau cái chết, nhiều nhất là 49 ngày. Do đó sau 7 tuần thất, chúng ta không phải bận tâm đến 100 ngày, đến tiểu tường, đến giáp năm, đến các ngày lễ giỗ. Theo nghĩa là cúng kính qua linh đình, đốt giấy vàng mã, tốn kém tiền bạc và phá của, hoặc là các giấc mơ chúng ta nghĩ rằng người thân mình chưa siêu, cái đó là ức chế tâm lý, làm cho chúng ta có cảm giác như thế thôi. Còn người thân chúng ta đã siêu sinh rồi. Như vậy sau 7 tuần thất, việc chúng ta cúng cho người đó chỉ là tưởng niệm để nhắc nhở con cháu uống nước nhớ nguồn, một văn hóa biết đền ơn trên nền tảng biết ơn thôi, chứ không phải là để cho người đó được ăn, được tiêu thụ như chúng ta đã ngộ nhận hoặc là lầm tưởng. Thì đó là phần trả lời bao quát về câu hỏi vừa nêu.
Nãy giờ vừa rồi đấy trả câu hỏi cuối cùng ạ. Nhưng mà